Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 4 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân đến Trung Quốc phải thận trọng bởi điều được nói là tình trạng thực thi pháp luật tùy tiện ở nước này, cũng như những hạn chế đặc biệt đối với những công dân Mỹ gốc Hoa. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh lực lượng công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản để bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Anh Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3 tháng 1 đã cảnh báo công dân Mỹ đến Trung Quốc phải thận trọng bởi vì tình trạng thực thi pháp luật tùy tiện ở nước này cũng như những hạn chế đặc biệt đối với những công dân Mỹ gốc Hoa. Cảnh báo này được đưa ra sau vụ Trung Quốc bắt giữ hai công dân người Canada hồi tháng trước với cáo buộc gây tổn hại an ninh Trung Quốc. Những vụ bắt giữ này xảy ra sau khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc hôm 1 tháng 12 ở thành phố Vancouver thuộc Canada, theo yêu cầu của Mỹ. Giới chức Trung Quốc đã áp dụng quyền lực trong phạm vi rộng lớn để ngăn cấm công dân Mỹ rời khỏi Trung Quốc bằng cách sử dụng lệnh cấm xuất cảnh, đôi khi họ giữ công dân Mỹ ở Trung Quốc trong nhiều năm. Trung Quốc đã sử dụng lệnh cấm xuất cảnh một cách cưỡng ép để buộc công dân Mỹ hợp tác trong các cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc, lôi kéo người ở nước ngoài trở lại Trung Quốc và hỗ trợ giới chức Trung Quốc giải quyết các tranh chấp dân sự có lợi cho các bên của Trung Quốc. Trong hầu hết các trường hợp, công dân Mỹ chỉ biết được về lệnh cấm xuất cảnh khi họ tìm cách rời khỏi Trung Quốc và không có cách nào để tìm hiểu xem lệnh cấm đó kéo dài bao lâu. Các công dân Mỹ nằm trong diện cấm này thường bị quấy nhiễu và đe dọa. Công dân Mỹ có thể bị bắt giữ mà không cho tiếp cận với sự hỗ trợ của cơ quan lãnh sự, cũng như thông tin về tội mà họ bị cáo buộc phạm phải. Các công dân Mỹ có thể bị xét hỏi kéo dài và giam giữ lâu với những lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Nhân viên an ninh có thể bắt giữ và trục xuất công dân Mỹ vì gửi những tin nhắn điện tử có nội dung chỉ trích chính phủ Trung Quốc. Các biện pháp an ninh bổ sung chẳng hạn như kiểm tra an ninh và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát là cảnh thường gặp ở các khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng. Giới chức có thể áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế đi lại mà không thông báo trước. Bắc Kinh không công nhận song tịch. Người Mỹ gốc Hoa có thể bị áp dụng thêm những biện pháp quấy rối và xăm soi và Trung Quốc có thể ngăn sứ quán Mỹ hỗ trợ lãnh sự cho những công dân này. Nancy Pelosi đã chờ đợi giây phút này khi bà được bầu làm Chủ tịch Hạ viện trong ngày 3 tháng 1. Bà là người phụ nữ duy nhất từng nắm giữ chức vụ này và giờ là một trong số các giới chức hiếm hoi được bầu để đảm nhiệm chức vụ này thêm một lần nữa. Theo hãng tin AP, lần gần nhất mà một Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trở lại nắm giữ chức vụ này diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Sự nghiệp chính trị của bà Pelosi, một thành viên của Đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang California, từng bị đánh giá thấp. Nhưng bằng việc giành lại thế đa số của Đảng Dân Chủ và tích lũy số phiếu cho chức Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi đã chứng minh cho những người chống đối thấy họ đã sai. Không ai trong chúng ta là người không thể thiếu, bà Pelosi nói với AP về chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái. Nhưng tôi biết tôi làm rất tốt công việc của tôi. Phát biểu nhậm chức, bà cam kết sẽ vượt qua hố chia rẽ trong Quốc hội và trong quốc gia vĩ đại này. Khi duyệt qua các ưu tiên của Đảng Dân Chủ, bà đề cập đến việc giảm chi phí chăm sóc y tế, đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và khôi phục lại sự trung thực trong chính phủ Mỹ. Theo AP, bà Pelosi được xem là một trong số ít các lãnh đạo trong Quốc hội có thể hiểu được ông Trump. Cả hai đều xuất thân từ các gia đình nổi tiếng và giờ đang sắp sửa phải điều đình thương lượng với nhau. Ông Trump đánh giá cao những nhân vật có cá tính mạnh và có lẽ trong một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng dành cho bà. Bà Pelosi là một trong số ít các lãnh đạo quốc hội ở Washington không bị ông Trump đặt cho một biệt danh. Tuy nhiên, trước đó, sự trở lại của bà Pelosi không hoàn toàn được đảm bảo. Một nhóm nòng cốt trong Đảng Dân Chủ mong muốn có lãnh đạo mới. Họ nói đây là thời điểm để một thế hệ mới lên nắm quyền. họ tỏ ra chán chường với những quảng cáo công kích của phe Cộng hòa nhắm vào bà Pelosi được chiếu liên tục tại bang nhà của họ, và họ lo lắng bà sẽ là một lực cản cho nỗ lực duy trì thế đa số của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử kế tiếp. Nhưng lần lượt bà Pelosi đã thuyết phục được thành phần hoài nghi, có trường hợp chỉ trong vài ngày, một số được trao những vị trí quan trọng trong những ưu tiên lập pháp của họ, và có người còn được đứng đầu các ủy ban đặc biệt. Hơn nữa, ở độ tuổi 78, bà hứa sẽ phục vụ không quá 4 năm nữa trong vai trò lãnh đạo và sẽ nhường bước cho thế hệ tiếp theo. Kết quả chung cuộc cho thấy bà giành 220 biểu quyết thuận của phe Dân Chủ, giành thế đa số trong các ứng viên.
Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hạ viện bà Nancy Pelosi nói dù Tổng thống Donald Trump có cố đến đâu cũng không thể thuyết phục bà cấp tiền để xây bức tường ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico mà ông đã hứa hẹn khi ra tranh cử. Theo một bản tin của hãng AP phát đi hồi 7 giờ 50 sáng ngày 3 tháng 1 giờ miền Đông Hoa Kỳ, bà Pelosi nói quyết định đóng cửa chính phủ một phần không có liên quan gì đến Đảng Dân Chủ mà là do yêu sách của ông Trump đòi khoản tiền lớn để xây bức tường. Bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 3 tháng 1 trong chương trình Today của đài NBC rằng Đảng Dân Chủ muốn chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ của ông Trump, nhưng bà không sẵn sàng tài trợ cho bức tường của ông. Bà Pelosi nói thương lượng với ông Trump rất khó khăn vì ông bỏ ngoài tai các luận cứ khoa học, các bằng chứng dữ liệu và sự thật. Một bản tin khác của AP sau nửa đêm ngày 2 tháng 1 cho biết Tổng thống Donald Trump và các quan chức quốc hội có kế hoạch ngồi lại với nhau trong ngày thứ Sáu, 4 tháng 1, sau khi cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc không đạt được thỏa thuận về ngân sách sẽ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Bà Nancy Pelosi nói với chương trình Today của NBC rằng dự luật ngân sách trình quốc hội khóa mới sẽ không bao gồm khoản tiền dành cho bức tường biên giới của ông Trump. Về phần mình, ông Trump tuyên bố sẽ không mảy may suy chuyển và tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết để đòi bằng được khoản tiền mà ông muốn có để xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Quốc hội khóa mới với Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát họp trong ngày hôm nay, 3 tháng 1, những thành viên Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện đang cân nhắc liệu có nên chấp nhận gói ngân sách của Đảng Dân Chủ hay không trong trường hợp không có sự đồng thuận của Tổng thống Trump.
Hôm 3 tháng 1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 47 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng. Cổng thông tin Bộ Công an trích lời ông Trọng nói, mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Ông Trọng, Tổng Bí thư đầu tiên tham gia vào thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương từ năm 2016, nhắc nhở bộ này. Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái, vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Ông chỉ đạo lực lượng công an phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập lôi kéo, móc nối, tác động tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mặt khác, ông Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt trận công tác của lực lượng công an trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cổng thông tin Bộ Công an cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi nhằm tăng cường sự kiểm duyệt các phát biểu chống nhà nước trên mạng xã hội, là một thành công trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Báo Nhân dân trích người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, trong năm 2019, công việc của ngành công an nhiều hơn và phức tạp hơn. Rất nhiều nhiệm vụ lớn, khó phải làm và làm tốt hơn nữa đang chờ đợi trước mắt. Ông Lê Văn Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, người đã tuyên bố bỏ đảng, nói với VOA rằng ông kiên định con đường tranh đấu dù đang bị công an truy nã. Trao đổi với VOA khi đang ẩn náu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam vào cuối năm 2018, ông Lê Văn Thương chia sẻ.
Hiện tôi đã trốn ra khỏi Việt Nam, nhưng mà hiện giờ an toàn thì có thể nói là không an toàn. Hiện giờ bản thân tôi đang gặp rất nguy hiểm. Nếu như tôi bị cảnh sát khu vực ở đây người ta bắt, người ta sẽ trục xuất ngay tôi về địa phương, về lại Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam người ta đang phát lệnh truy nã tôi.
Nhà hoạt động Lê Văn Thương, 30 tuổi, đồng thời là một nhà kinh doanh nội thất mỹ nghệ ở Quảng Ngãi, hôm 26 tháng 11 năm 2018, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự. Ông Thường cho biết ông từng là thượng úy ngành pháo binh trong quân đội với chức vụ đại đội phó. Trong một livestream vào tháng 10 năm 2018 được cho là từ Thái Lan, nhà hoạt động Lê Văn Thường có trưng một quyết định phong quân hàm sĩ quan cấp thượng úy do Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký và bằng sĩ quan từ trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây, Hà Nội. Blogger Lê Thường được cộng đồng mạng biết đến như là một đảng viên từ bỏ đảng, một sĩ quan được quyết định rời bỏ quân ngũ vì cho rằng chế độ mà họ phục vụ đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc.
Và trong tương lai tôi vẫn làm những cái công việc đấu tranh của mình bình thường. Mình từ trước đến giờ như tôi đã làm. Còn những kế hoạch nó trong cái con đường đấu tranh thì mình không thể nói trước ở cái vấn đề tương lai được. Nên đó cũng là một cái câu hỏi khó, nên xin phép anh. Còn tôi khẳng định là tôi vẫn đấu tranh như những gì trước đây tôi đã làm và tôi sẽ làm trong cái phạm vi mình có thể làm để giúp phần cho bà con ở trong nước.
Ông Thương cho biết ông đã tự nguyện thoát ly khỏi quân đội vào năm 2016 và đồng thời ngưng sinh hoạt đảng, bỏ đảng, từ đó để mở rộng đường tranh đấu cho phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong một livestream khác, ông xác định ông sẽ chống Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng nếu Bắc Kinh xâm lược chủ quyền Việt Nam.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mang thai hộ trái pháp luật và hoạt động xuyên quốc gia do một công dân Trung Quốc tổ chức. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 1 cho biết công an đã bắt tạm giam Kai Guolin, quốc tịch Trung Quốc, cùng 3 phụ nữ Việt Nam để điều tra về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, theo Điều 187 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đường dây này được cho là đã đưa một số phụ nữ người Việt sang Campuchia cấy thai và bị phát hiện khi một trong những phụ nữ được thuê mang thai hộ trình báo công an. Theo điều tra ban đầu, Kai Guolin đến Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2018. Người đàn ông 53 tuổi này đến phòng khám có tên Thiên Hòa ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, gặp bác sĩ người Trung Quốc tên Apo và được bác sĩ này giới thiệu Hoàng Thị Thu Trang, 26 tuổi, y tá phòng khám Thiên Hòa, làm người phiên dịch. Vẫn theo trang điện tử của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Guolin nói cho Trang biết mục đích sang Việt Nam là để tìm người mang thai hộ bằng biện pháp cấy phôi thai. Người đàn ông Trung Quốc này sau đó thuê nữ y tá quê ở Đắk Lắk tìm người có nhu cầu mang thai hộ cũng như làm phiên dịch cho mình. Mỗi lần môi giới thành công, Trang sẽ được trả 5 triệu đồng. Trang sau đó tiếp cận một phụ nữ bán báo dạo trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội có tên Triệu Thị Hằng để giúp tìm nguồn hàng. Vào tháng 9 năm 2018, người phụ nữ 40 tuổi quê ở Thanh Hóa giới thiệu thành công một phụ nữ để Guolin đưa sang Campuchia. Hằng nhận được 100 triệu đồng tiền công và chia lại cho người phụ nữ mang thai hộ có tên NTT 50 triệu đồng theo Sài Gòn Giải Phóng. Đến tháng 11 năm 2018, một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Mai Anh, 23 tuổi quê Nam Định, thông qua Trang và Hằng giới thiệu cho Guolin 6 phụ nữ mang thai hộ. Hằng, Trang và Mai Anh đưa 6 phụ nữ này tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp Guolin trước khi được đưa sang Campuchia để cấy thai. Một trong số 6 phụ nữ đó do lo sợ bị lừa bán sang Trung Quốc đã gọi điện kêu cứu và yêu cầu gia đình báo cho công an. Nhờ đó, lực lượng công an đã lần ra đường dây và bắt giữ 4 đối tượng tại một khách sạn ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 3 phụ nữ cùng bị bắt với Guolin là Trang, Hằng và Mai Anh. Việt Nam cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2015. Sử dụng việc mang thai hộ nhằm mục đích thương mại được coi là hành vi phạm pháp và có thể nhận mức án lên tới 5 năm tù giam theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam được AP bình chọn vào danh sách những bức ảnh đáng nhớ nhất của năm 2018. Trong số 8 bức ảnh chụp từ vệ tinh về những sự kiện nổi bật nhất của công ty Digital Glove do AP công bố hôm 1 tháng 1, hàng không mẫu hạm Mỹ đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hôm 6 tháng 3 năm 2018 trong chuyến thăm 5 ngày xuất hiện bên cạnh hình ảnh các máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đậu trên mặt tàu sân bay. Với tựa đề Trở lại Đà Nẵng, AP xếp hình ảnh vệ tinh cùng một bức ảnh khác của phóng viên hãng tin Mỹ chụp tại hiện trường về tàu USS Carl Vinson tại Đà Nẵng, đứng đầu danh sách, trong đó có cả các hình ảnh về cuộc tập trận ở Nga và dòng chảy nham thạch ở Hawaii. AP nhận định rằng việc một tàu sân bay của Hải quân Mỹ lần đầu cập cảng Việt Nam kể từ sau chiến tranh là một thông điệp gửi đến Trung Quốc. Với hơn 6.000 người, gồm cả phi hành đoàn và binh lính, hai quốc gia Mỹ và Việt Nam đã gửi những tín hiệu tới Trung Quốc, đất nước mà theo AP đang ngày càng muốn thách thức uy thế của Mỹ trong khu vực. Hãng tin Mỹ cho rằng thông điệp này rất rõ ràng khi nhìn từ trên không qua hình ảnh vệ tinh, có thể thấy hàng chục máy bay chiến đấu đang sẵn sàng trên boong tàu. Đây là một bước tiến lớn mang tính lịch sử bởi không một tàu sân bay Mỹ nào có mặt ở đây suốt 40 năm qua. Bằng chuyến thăm này, chúng tôi hy vọng tiếp tục thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. New York Times dẫn lời chuẩn đô đốc John Fowler, chỉ huy cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson, nói trong dịp tàu cập cảng Đà Nẵng hôm 5 tháng 3 năm 2018. Tờ Diplomat nhận định, với động thái đưa tàu sân bay USS Carl Vinson tới Đà Nẵng, Mỹ muốn cho thấy nước này sẽ luôn hiện diện tại Tây Thái Bình Dương với cam kết sẽ bảo vệ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Wall Street Journal coi chuyến thăm Việt Nam của tàu USS Carl Vinson là lời khẳng định từ Washington cho thấy Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông gây tổn hại tới quyền tự do qua lại cũng như các quy định của luật pháp quốc tế. Công tố viên hàng đầu của Trung Quốc hôm 3 tháng 1 nói rằng hai người Canada bị giam giữ sau khi Canada bắt giữ giám đốc điều hành của công ty công nghệ Trung Quốc chắc chắn đã vi phạm luật, theo Reuters. Trước đó, giới hữu trách ở Bắc Kinh nói hai người đàn ông, gồm Michael Kovrig, một nhà cựu ngoại giao và cố vấn của nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế, và doanh nhân Michael Spavo bị tình nghi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông Zhang Jun, Tổng công tố viên Trung Quốc, nói không còn nghi ngờ gì là hai công dân Canada này ở Trung Quốc đã vi phạm luật pháp và quy định của nước ta, họ đang được điều tra theo thủ tục. Trong cuộc họp báo, khi Reuters đặt câu hỏi về thời điểm hai người đàn ông trong cuộc có thể bị buộc tội, ông Zhang nói quá trình điều tra đã được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Hai người đàn ông bị giam giữ sau khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, vào ngày 1 tháng 12 tại Vancouver, theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc bà lừa dối các ngân hàng về các giao dịch liên quan đến Iran, khiến các ngân hàng có nguy cơ vi phạm các biện pháp chế tài đang được áp dụng đối với nước này. Vẫn theo Reuters, chính quyền Trung Quốc chỉ đưa ra những chi tiết mơ hồ về việc giam giữ hai người Canada và không đề cập gì đến mối liên hệ trực tiếp với vụ bắt giữ bà Mạnh. Bắc Kinh đã yêu cầu Canada trả tự do cho bà Mạnh và đe dọa sẽ có hậu quả nếu Canada không làm theo yêu cầu này. Canada nhiều lần nói rằng họ không thấy có mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ bắt giữ bà Mạnh, con gái của nhà sáng lập Huawei, với việc giam giữ ông Kovrig và ông Spavo. Nhưng các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh và các nhà cựu ngoại giao Canada khẳng định họ không nghi ngờ gì về việc hai vụ này có liên quan với nhau. Canada nói rằng hai công dân của họ bị giam giữ là điều không thể chấp nhận được, trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Trung Quốc nên phóng thích những người này. Theo luật tố tụng hình sự của Trung Quốc, các hình thức giam giữ và thẩm vấn đặc biệt có thể được áp dụng đối với các vi phạm về an ninh quốc gia. Mặc dù có luật pháp, nhưng hệ thống tư pháp của nước này được kiểm soát chặt chẽ bởi Đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhóm nhân quyền nói rằng điều kiện trong các cơ sở giam giữ của Trung Quốc thường là cơ bản và có thể khắc nghiệt, thiếu đại diện và công bằng pháp lý, làm tăng lo ngại về các cách đối xử đối với các nghi phạm.
Quân đội Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận tên lửa đầu tiên từ trước tới nay quanh đảo Okinawa. Hãng tin AFP dẫn lại nguồn tin từ truyền thông Nhật Bản hôm 3 tháng 1 cho biết, giữa lúc Washington tìm cách đối trọng một nước Trung Quốc ngày một quyết đoán hơn. Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ nói với đối tác Nhật Bản rằng họ có kế hoạch triển khai các tên lửa địa đối không tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược Okinawa trong năm nay, cho cuộc tập trận tên lửa đầu tiên với đồng minh chủ chốt Nhật Bản, báo Sankei Shimbun cho biết, tuy không tiết lộ nguồn tin. Cuộc tập trận sẽ gồm một bệ phóng tên lửa di động được xem là biện pháp đối phó với các cuộc tấn công tiềm năng từ tên lửa đạn đạo phóng đi từ mặt đất ra biển của Trung Quốc, báo Shimbun cho biết. Trong những năm gần đây, các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên qua lại vùng biển gần Okinawa, nơi đặt căn cứ của phần lớn các binh sĩ Mỹ trú đóng tại Nhật Bản. Các chuyên gia nói các hoạt động hàng hải ngày càng tích cực của Trung Quốc là một phần nằm trong kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát vùng biển trong chuỗi đảo đầu tiên của Nhật Bản, nối liền Okinawa, Đài Loan và Philippines. Một số nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh đang tìm cách chấm dứt sự thống trị quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Tây Thái Bình Dương bằng cách kiểm soát chuỗi đảo thứ hai nối liền chuỗi đảo phía nam Ogasawara của Nhật Bản với đảo Guam của Mỹ và với Indonesia. Các nỗ lực của Trung Quốc nhanh chóng củng cố khả năng quân sự đã làm các nước láng giềng châu Á lo lắng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi năm ngoái nói rằng Trung Quốc đã đơn phương leo thang các hoạt động quân sự của họ trong năm trước. Bắc Kinh khẳng định các hoạt động đó chỉ là để tự vệ. Bất chấp đối đầu quân sự ngày càng tăng, Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nhau và Trung Quốc là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng bất cân bằng thương mại song phương quá lớn đã gây ra những xung đột giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Giữa lúc Washington và Bắc Kinh liên tục trả đũa nhau bằng cách đánh thuế lên hàng hóa trị giá hơn 300 tỷ đô la trong tổng kim ngạch thương mại hai chiều hồi năm ngoái.
Một nhà ngoại giao Triều Tiên mà cho đến gần đây còn giữ chức quyền đại sứ ở Ý đã mất tích. Một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết hôm 3 tháng 1, sau khi một tờ báo Hàn Quốc đưa tin rằng nhà ngoại giao đó đang xin tị nạn ở phương Tây. Hãng tin AP nói nếu tin này được xác nhận thì vụ đào tị của một nhân vật thuộc thành phần ưu tú của Triều Tiên có thể gây bối rối cho lãnh tụ Kim Jong-un giữa lúc ông này đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao với Seoul và Washington và tìm cách đánh bóng hình ảnh của mình như một tay chơi trên chính trường địa chính trị thế giới. AP và Reuters tường thuật rằng nhà ngoại giao tên là Yo Song-gil đã biến mất cùng vợ sau khi bất ngờ rời đại sứ quán vào đầu tháng 11. Dẫn lời ông Kim Min-ki, một đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, đã được nghe báo cáo tóm tắt của cơ quan tình báo nước này. Trước đó, trong cùng ngày 3 tháng 1, báo Yong-an Ibo dẫn một nguồn tin ngoại giao không nêu danh tính, đưa tin rằng ông Yo, 48 tuổi, đã nộp đơn xin tị nạn đến một quốc gia phương Tây không nêu tên và hiện ông đang ở một nơi an toàn với gia đình ông và được chính phủ Ý bảo vệ. Một nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Rome nói Bộ Ngoại giao Ý không biết gì về các tin tức này. Một nguồn tin ngoại giao thứ hai cho biết bộ này không có hồ sơ về việc ông Yo xin tị nạn ở Ý. Nguồn tin nói thêm rằng Triều Tiên đã thông báo vào cuối năm 2018 rằng họ sắp cử một đại sứ mới đến Rome. Đây là một thủ tục hoàn toàn bình thường, nguồn tin cho biết. Nghị sĩ Kim của Hàn Quốc nói với các phóng viên rằng ông có một số thông tin về vụ việc nhưng không thể thảo luận chi tiết. Họ đã rời phái bộ ngoại giao và biến mất, ông Kim nói. Nếu vụ đào thoát này được xác nhận, ông Joe sẽ được ghi tên vào một danh sách đang ngày một dài hơn gồm các nhà ngoại giao cấp cao đã tìm cách trốn chạy khỏi Triều Tiên nghèo nàn, áp bức nằm dưới sự cai trị của ông Kim Jong-un. Se Yong-ho, phó đại sứ Triều Tiên ở Anh, đã đào thoát cùng gia đình tới Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2016 và trở thành nhà ngoại giao cấp cao nhất làm như vậy ở thời điểm đó.
Nga đã buộc tội gián điệp đối với cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan, hãng tin Interfax của Nga đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời một người được hãng tin này mô tả là một nguồn thạo tin. Cục an ninh FSB của Nga đã bắt giữ ông Whelan vào ngày 28 tháng 12 ở Moscow vì nghi ông này làm gián điệp, nhưng cơ quan này không tiết lộ bản chất của những gì mà họ cáo buộc là các hoạt động gián điệp của ông này. Hãng tin Reuters không thể xác minh một cách độc lập bản tin của Interfax. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2 tháng 1 cho biết Mỹ muốn nhận được lời giải thích về lý do tại sao Nga bắt giam ông Whelan về tội gián điệp và yêu cầu ông được trao trả ngay lập tức nếu Bộ xác định được rằng việc bắt giam ông là không xác đáng. Gia đình ông Whelan nói ông đến Moscow để dự đám cưới của một quân nhân thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và ông vô tội trước các cáo buộc về gián điệp bị gán cho ông. Theo luật Nga, tội gián điệp có thể phải nhận mức án từ 10 đến 20 năm tù.
Một tàu thăm dò vũ trụ của Trung Quốc hôm thứ Năm, 3 tháng Giêng, đáp thành công xuống phần tối của mặt trăng, theo Cục Vũ trụ Hàng không Quốc gia của Trung Quốc cho hay. Cơ quan này cho rằng đây là một hoạt động mang tính lịch sử, lần đầu tiên diễn ra và là một thành tựu lớn đối với chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Tàu thăm dò mặt trăng hàng Nga 4, được phóng vào tháng 12, đã hạ cánh nhẹ nhàng vào lúc 2 giờ 26 phút giờ chuẩn quốc tế GMT, tức 9 giờ 26 phút sáng giờ Việt Nam. Sau đó, lần đầu tiên từ trước đến nay, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết tàu đã truyền hình ảnh cự ly gần về phần tối của mặt trăng. Một nửa mặt trăng luôn hướng về trái đất do tốc độ tự quay quanh trục của mặt trăng chung với tốc độ của nó bay quanh trái đất. Vì vậy, phần lớn nửa bên kia, hay còn gọi là phần tối của mặt trăng, không bao giờ nhìn thấy được từ trái đất. Các tàu vũ trụ trước đây đã nhìn thấy nửa bên kia của mặt trăng, nhưng chưa có tàu nào hạ cánh lên đó. Cuộc hạ cánh mới đây đã vén bức màn bí ẩn về nửa bên kia của mặt trăng và mở ra một chương mới trong cuộc thám hiểm mặt trăng của con người. Theo Cục Vũ trụ Hàng không Trung Quốc nói trong một tuyên bố trên trang web của họ, kèm theo tuyên bố là một bức ảnh màu chụp với góc rộng, ghi lại một hố thiên thạch trên bề mặt của mặt trăng. Tàu thăm dò, gồm một tàu đổ bộ và xe thăm dò, đã đáp xuống mục tiêu gần cực nam mặt trăng trong hố thiên thạch Volkerman sau khi đi vào quỹ đạo mặt trăng vào giữa tháng 12. Nhiệm vụ của hàng Nga 4 bao gồm quan sát thiên văn, khảo sát địa hình mặt trăng, hình dạng bề mặt và cấu trúc khoáng sản, cũng như đo bức xạ neutron và các nguyên tử trung hòa để nghiên cứu môi trường ở nửa bên kia của mặt trăng. Cuộc hạ cánh này là bước đi mới nhất của Trung Quốc trong cuộc đua nhằm bắt kịp Nga và Hoa Kỳ để trở thành cường quốc vũ trụ vào năm 2030. Bắc Kinh có kế hoạch khởi động việc xây dựng trạm vũ trụ riêng có người vận hành trên đó vào năm tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Một công viên trung tâm tại thủ đô Washington DC trong ngày cuối năm 2018. Cộng đồng người Việt ở đây tổ chức chương trình chia sẻ niềm vui dành cho những người vô gia cư và kém may mắn trong dịp đặc biệt này của năm. Chương trình đã thu hút hàng trăm người lang thang sinh sống trên các con phố của thủ đô nước Mỹ tới tham dự. Tới đây trong một ngày cuối năm lạnh giá, họ được nhận những phần ăn miễn phí nóng hổi do những tình nguyện viên của chương trình tự tay chuẩn bị và đem tới phục vụ. Anh Nguyễn Hữu Thắng, tình nguyện viên nói:
vào những cái ngày lễ thì mình thường là mình quây quần bên gia đình và mình hay vui vào cái cuộc sống của mình. Nhưng mà ngoài đó, ngoài kia cũng rất là nhiều người thiếu thốn và họ không có gia đình, họ những cái cuộc sống rất là vất vả. Thì em thích cái event này là tại vì em ra đây, em giúp được người ta, em mang cái nụ cười đến vào ngày lễ cho những người thiếu thốn, những người họ bất hạnh tí. Thì cái ngày lễ là những cái ngày mà mình nên nhớ là mình hạnh phúc hơn người khác. Mình cũng nên share cái điều hạnh phúc đó với mọi người để mà mọi người ai cũng vui vẻ.
Còn ông Kelly Miller, một tình nguyện viên khác thì cho biết:
ồ, đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Vẫn còn rất nhiều người vô gia cư và họ rất cần đồ ăn cũng như quần áo ấm trong những ngày lạnh giá này.
Chị Tiên Lê, một tình nguyện viên khác cũng nói:
event này của kênh đoàn cũng được là 6-7 năm rồi, so mỗi năm tụi em có nhiều volunteer to help out. So cái event này có really meaningful nên em rất là thích event này.
Ngoài thức ăn thì trong dịp này các tình nguyện viên của chương trình cũng mang đến quần áo ấm cho những người vô gia cư. Hơn 200 bộ quần áo ấm các loại đã được trao tặng cùng những đồ dùng thiết yếu hàng ngày như kem, bàn chải đánh răng và xà bông, dầu gội. Nguồn kinh phí hàng nghìn đô la cho mỗi chương trình như thế này có được là nhờ vào sự đóng góp của chính những tình nguyện viên và cộng đồng người Việt khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Anh Phạm Tiến Trung, Hội trưởng Hội Kết đoàn Virginia cho biết:
em nghe được mọi người nói cũng ủng hộ những cái chương trình này và cũng cảm thấy như kiểu là cộng đồng người Việt Nam mình ấy, lứa tuổi từ nhỏ đến lớn đến người có tuổi, ai cũng gọi là rất là thích cái này, cảm thấy là rất là tự hào. Đây là một cái chương trình của những người Việt Nam ở đây mà không thể giúp người châu Á không ở trong cộng đồng không mà có thể giúp được những người trong cộng đồng bên Mỹ nói chung.
Trong cái lạnh giá của mùa đông ở thủ đô Washington DC, những hoạt động như thế này thực sự mang lại niềm vui và cả sự ấm áp tình người cho hàng trăm người vô gia cư và kẻ may mắn. Năm nay là năm thứ 7 chương trình được liên tiếp tổ chức tại khu công viên này, nơi được xem là một trong những điểm tập trung đông người vô gia cư nhất tại thủ đô của nước Mỹ. Và điều đặc biệt là chương trình được thực hiện hoàn toàn bởi sự tận tâm và nhiệt tình của người trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh trưởng tại Hoa Kỳ.
Bây giờ là chuyên mục câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Ngọc Lễ xin chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế Thường kỳ của đài VOA Việt ngữ. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin chào đón trở lại giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông là người có hai bằng tiến sĩ về Management và một bằng về ngành Finance. Và ông cũng là người có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Mỹ. Và hiện ông đang giảng dạy ngành MBA tại trường Colorado School of Management. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài VOA toàn cầu ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, vào đúng 40 năm trước, vào ngày này 40 năm trước, ngày 29 tháng 12 năm 1978, thì đã bắt đầu một cái sự kiện gọi là một cái công cuộc cải cách mở cửa kinh tế lớn nhất trong lịch sử nhân loại, khi mà hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó đã đưa ra thông cáo báo chí tuyên bố sẽ tiến hành cải cách mở cửa nền kinh tế Trung Quốc. Và sau 4 thập niên thì bây giờ Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và có bước phát triển vượt bậc, với cái thành tích là đưa hơn gần cả 800 triệu người thoát ra khỏi đói nghèo. Thì hôm nay trong chương trình chúng ta ngày hôm nay sẽ nhìn lại cái bước phát triển vượt bậc của Trung Quốc qua 4 thập kỷ cải cách mở cửa vừa qua, và cũng như rút ra những cái sự so sánh và bài học đối với Việt Nam. Trước khi bắt đầu đó thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đối với về chủ đề này thì quý vị cứ đặt trên trang Facebook của tôi, và tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trả lời cho quý vị. Dạ vâng, thưa ông Lộc, như tôi đã nói thì hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc bắt đầu cuộc cải cách mở cửa đó. Thì có phải là cái sự phát triển của Trung Quốc sau 40 năm đó là một cái sự phát triển thần kỳ hay không ạ?
Dạ vâng, thuần túy trên phương diện kinh tế có nghĩa rằng Trung Quốc từ 1978 tới bây giờ, với một cái dân số là lúc đó là khoảng 1.3 tỷ, bây giờ lên 1.4 tỷ, 1.2 tỷ cho đến 1.4 tỷ, với trên 800 triệu người dân nghèo đói khổ lúc đó, 1978, mức sống đầu người của từng người dân Trung Quốc thấp hơn bên Việt Nam nữa. Và nếu trên phương diện kinh tế thuần túy đó, không kể đến môi trường, không kể đến hệ thống chính trị đó, một sự thay đổi có thể nói là thần kỳ về cái mức sống, đưa cái số dân người dân đó từ 800 triệu người nghèo đói bây giờ đến dưới 30 triệu người nghèo đói, một cái nền kinh tế thứ nhì toàn cầu đứng sau Hoa Kỳ, qua khỏi Nhật Bản. Trên phương diện đó thì chúng thì có thể nói là thần kỳ, nhưng mà những đề tài khác về môi trường, về hệ thống chính trị, về tự do ngôn luận hay tự do nhân bản đó, cái chuyện đó mình chưa nói đến. Dạ vâng, mình sẽ nói sau.
Dạ vâng, thưa ông, thì trước Trung Quốc đó, cái sự phát triển của Trung Quốc đó, như trong vòng 40 năm đó thì năm nào thì cái đà tăng trưởng kinh tế là 10%, 10% và trên 10% mỗi năm, và kéo dài trong mấy chục năm như thế. Thì trước Trung Quốc đã có bất kỳ nước nào đã có cái sự phát triển như thế hay không ạ? À?
Dạ vâng, chúng ta nhìn thấy đó thì có những quốc gia như là Singapore, đó là một những quốc gia tiến triển nhanh như vậy. Tuy nhiên Đài Loan cũng nhanh, nhưng mà nó không có từ một cái mức mà nghèo đói mà lên tới một đệ nhị cường quốc, mà tiến triển như anh nói 10% liên tục bao nhiêu chục năm. Ngay cả trong 40 năm qua, từ 78 cho tới bây giờ là 2018 đó, trung bình phát triển GDP mỗi năm là 9.8%, có nghĩa là tròn trẻ 10%. Có một thời gian GDP gia tăng đến 11-12%, cuối năm 2017 xuống dưới 7% và trên đà đi xuống. Ít có một quốc gia nào, thật sự không một quốc gia nào một cái thời gian mà tiến triển kinh tế dài lâu và mạnh vững như là Trung Quốc trong thời gian qua, thưa anh.
Dạ vâng, trước Trung Quốc chúng ta thế giới cũng đã chứng kiến gọi là cái sự thần kỳ của Nhật Bản, khi Nhật Bản đi là từ một nước điêu tàn trong Thế chiến thứ hai, thì chỉ sau một vài thập niên phát triển thì Nhật Bản đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Thì cái sự thần kỳ của Trung Quốc có thể so sánh được với sự thần kỳ của Nhật Bản hay không ạ?
Dạ thưa, Nhật Bản một cái thời gian đó là đệ nhị kinh tế toàn cầu, đứng sau lưng Hoa Kỳ rất là xa, tuy là đứng thứ nhì. Mức sống người dân của Nhật Bản đó trung bình cao hơn người dân của Trung Quốc rất nhiều. Mình khi mình nói đến GDP kinh tế đó, mình nói có nghĩa là tổng sản lượng sản xuất quốc gia đó thì của Trung Quốc cao, nhưng mà cái đời sống đó, GDP per capita của từng người dân đó thì của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc. Nhật Bản tiến triển đó trên cái phương diện là những cái kỹ nghệ kinh tế với công nghệ cao, có nghĩa là high tech và những cái kỹ nghệ rất là cao. Còn Trung Quốc đó, cái giai đoạn đầu đó là họ tiến triển với những cái kỹ nghệ rất là thấp, những cái kỹ nghệ rất rẻ tiền, bây giờ cũng còn vậy. Mặc dầu về phương diện kỹ thuật, về công nghệ như là electronic, computer, quốc phòng hay là điện tử hay là telecommunication, bây giờ họ tiến triển dễ sợ lắm. Tuy nhiên, khi Nhật Bản tiến triển cao một thời gian đó thì môi trường vẫn giữ được rất là kỹ càng và sạch sẽ. Người dân đất nó mức sống người dân họ thay đổi chính trị, đời sống xã hội và kinh tế cùng một lượt, trong khi đó Trung Quốc chỉ lo vào kinh tế và bỏ đi cái cạnh môi trường.
Dạ vâng, thưa ông đó, thì bây giờ ông hãy điểm lại những cái, xin ông hãy điểm lại những cái thành tựu của Trung Quốc sau 40 năm cải cách mở cửa về GDP của đất quốc gia cũng như là GDP bình quân đầu người, rồi cũng như những cái thành tựu Trung Quốc trong cái tạo ra những cái tập đoàn hàng đầu thế giới, hay là những cái thành tựu của họ về lĩnh vực công nghệ, thì xin ông hãy điểm qua một số thành tựu của Trung Quốc để cho khán giả họ có thể theo dõi được ạ.
Đặng Tiểu Bình lên như anh nói đó vào 1978, khi Trung Quốc còn nghèo kinh khủng lắm. Cái điểm son đầu tiên của Đặng Tiểu Bình đó là ông đã mở ra 4 cái đặc khu kinh tế, và sau đó trong một thời gian chỉ có vỏn vẹn đó có một từ 78 đến 84, có nghĩa 6 năm thôi, thì những cái đặc khu kinh tế đó đã lan rộng ra 14 thành phố. Trung Quốc bắt đầu gia nhập vào thế giới thị trường, gọi là adapt, cái mà chấp nhận cái General Agreement of Tariff and Trade, nó gọi là GATT đó, và cuối cùng là gia nhập WTO. Cái đường lối của Trung Quốc đó về kinh tế đó nó rất là đa dạng. Tuy nhiên, một cái điểm mà mình có thể để ý đó là về macro policy, họ chú trọng vào xuất cảng với mọi hình thức, xuất cảng với mọi giá, xuất cảng bất kể là môi trường ô nhiễm hay không, xuất cảng bất kể là luật pháp xã hội có thay đổi hay không. Họ vẫn giữ cái hình thức là central planning. Ở trên đảng, trung ương đảng vẫn giữ cái mức là central planning, có nghĩa là họ chỉ định hết tất cả mọi vấn đề, từ tiền lãi cho tới sản xuất của quốc gia đến ngay cả luật lệ đầu tư, tất cả đều ở trên chỉ định.
Dạ vâng. Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của khán giả có tên là Quang Nguyên hỏi rằng đó, sự phát triển của Trung Quốc có ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả về mặt tiêu cực và tích cực thưa ông?
Việt Nam xuất cảng qua Trung Quốc á, có nghĩa là Trung Quốc á, nhận đồ của Việt Nam đó, Việt Nam có lợi khi xuất cảng vào Trung Quốc đó nhiều nhất, Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ là nhiều nhất và Trung Quốc là sao. Tuy nhiên, Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc là nhiều nhất, cho nên Trung Quốc cũng rất có lợi khi giao dịch với Việt Nam. Việt Nam có lợi khi giao dịch với Trung Quốc, nhưng mà rất là nhỏ, là tại vì cái phần xuất nhập cảng hai bên nó bất cân bằng.
Dạ vâng, tôi xin phép bắt lại ông vậy. Thì tức là như ông nói thì Việt Nam trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc đó, thì Việt Nam chịu cái sự nhập siêu, và trong quan hệ với Mỹ thì Việt Nam được cái sự xuất siêu, cho nên là Việt Nam có lợi trong quan hệ với Mỹ nhưng mà bất lợi trong quan hệ với Trung Quốc, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, hồi nãy ông có nói là nếu có đề cập đến cái việc là Trung Quốc trong cái quá trình cải cách mở cửa đó thì họ thử nghiệm mở cái gọi là bốn đặc khu là Thẩm Quyến, Chu Hải, Sáng Đầu và Hạ Môn đó, thì cái bốn cái đặc khu đó có vai trò được nhiều người nhìn nhận là rất thành công và có vai trò rất là lớn thúc đẩy cái nền kinh tế Trung Quốc phát triển. Vậy thì ông hãy đánh giá cái vai trò của bốn cái đặc khu đầu tiên của Trung Quốc này đối với sự phát triển của Trung Quốc như thế nào ạ?
Cái thời điểm đó đặc khu kinh tế rất là phù hợp với Trung Quốc, nó khác hẳn với lại Việt Nam rất nhiều, nhưng mà chúng tôi không đâu vô đề tài của Việt Nam là một đề tài khác. Cái thời 1978 đó, Trung Quốc là, quý vị nhớ rằng Trung Quốc là một xứ dân rất là đông, thành phố gọi là lãnh thổ lãnh địa của họ rất là to lớn, rất là gọi là thô sơ, không có cải cách, những cái vùng ở ven biển cũng không có những cái hải cảng để xuất cảng. Cho nên khi bốn cái đặc khu kinh tế đó, đó được mở ra ở dọc ven biển đó, nó rất là có lợi. Là tại như thế nào? Là tại vì nếu không đặt khu kinh tế vào cái thời điểm đó thì Trung Quốc đó vẫn là một cái xứ gọi là nghèo kinh khủng, không bao giờ có những cái technology hay là tiền ngoại tệ của ngoại quốc vào. Họ không bao giờ biết cái cách hành sự là sản xuất như thế nào để xuất cảng. Họ đưa vào technology, đưa vào vốn liếng của ngoại quốc. Họ đưa vào cách điều hành, cách management của ở bên phương Tây. Và cái quan trọng hơn hết đó, không phải chỉ là xuất cảng, mà những cái hiểu biết, những cái học hỏi đó họ lan rộng ra, nó lan tràn ra những cái thành phố kế bên. Và tạo công ăn việc làm và nó nảy nở như là nó lan rộng ra cái multiplier effect của những đặc khu kinh tế nó rất là vĩ đại trong cái thời gian đó, nó phù hợp cho Trung Quốc 1978 trở về sau. Thưa anh,
giả sử như thời điểm đó ông Đặng Tiểu Bình không quyết định cái công cuộc cải cách mở cửa đó, thì hiện giờ chúng ta sẽ hình dung ra một đất nước Trung Quốc như thế nào? Có phải là giống như Bắc Triều Tiên bây giờ hay không ạ?
Dạ vâng, nó cũng tương tự như vậy thưa anh. Trung Quốc cái thời đó, cái mức sống của Trung Quốc nghèo đó cũng và cô lập đó, gần như là giống là như Bắc Triều Tiên. Vì những cái vùng như anh thấy như bốn vùng mà anh nói và sau đó trở thành 14 vùng đặc khu kinh tế đó là nó gọi là nó lan tràn ra tất cả cái hệ thống tư bản, cái một cái thí nghiệm mà Đặng Tiểu Bình đưa ra còn như là đi ngược hoàn toàn cái đường lối của Mao Trạch Đông. Đường lối của Đặng Tiểu Bình là từng bước một ông thay đổi nó thẳng, và đó là cái khởi đầu. Và nếu không có đó thì một cái quốc gia mà với cái chính sách gọi là central planning đó của đảng trung ương ở trên đó, không thể nào hiểu được cái lợi ích của đầu tư tư bản và cái hệ thống thương mại tư bản nó bắt đầu từ bốn cái đặc khu kinh tế đó thôi anh.
Dạ vâng, thưa ông, phần nhiều độc giả khán giả của VOA họ không chưa có nhiều khi nhiều người chưa có nắm rõ lắm về cái vấn đề là Trung Quốc cải cách mở cửa. Vậy xin hãy giải thích cho họ hiểu là thế nào là cải cách mở cửa, Trung Quốc đã thực hiện những cái chính sách gì khác với chính sách trước đó ạ? Tức là ông Đặng Tiểu Bình có những chính sách gì đi ngược lại chính sách của thời ông Mao Trạch Đông để mà thực hiện cái cải cách mở cửa đó ạ? Về phía khía cạnh thị trường hay là về khía cạnh kinh tế tư nhân hay là về khía cạnh mở cửa như thế nào ạ?
Họ Trung Quốc á, sở dĩ đó họ tiến triển nhanh đó, là tại vì đó một phần là tại vì họ mở cửa và họ bắt đầu từ đặc khu kinh tế, nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, họ tiến triển nhanh là vì tất cả đường hướng đều bị mặc dầu đèn ép người dân, đèn ép cái hệ thống gọi là tự do ngôn luận, tất cả cái quyền của người dân đó, và môi trường ô nhiễm, và Trung Quốc hiện tại là thiếu nợ không thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái đường lối cởi mở đó là họ chú trọng vào một chuyện duy nhất mà thôi, đó là sản xuất và xuất cảng. Xuất cảng với mọi giá, với mọi cái hậu quả. Khi họ mở cửa ra như vậy đó, thì cái đường lối macro policy đó, nó rất rõ ràng, có là chỉ xuất cảng và xuất cảng. Nhưng mà cái đường lối mà họ không để ý đến đó, là phải thay đổi cái đời sống socio-economic planning nó thay đổi như thế nào. cái sự gọi là planned resource allocation, có nghĩa là những cái nguồn lợi của quốc gia đó được thay đổi đó, từ nông thôn ra thị trường đó, cái số người dân đó từ nông thôn ra thị trường làm việc đó rất là nhiều, và khi họ dồn vào những thành phố lớn để sản xuất đó, thì ở nông thôn đó, nó có vẻ có một cái sự bất công bằng. Một cái điểm son nữa mà Trung Quốc làm đó là One Child Policy Đặng Tiểu Bình đưa ra. Vì trước đó Trung Quốc đó gia tăng dân số quá cao, trên 1 tỷ người và cuối cùng là 1.4 tỷ. Nhưng mà nó dừng lại, nó chậm lại là nhờ cái One Child Policy. Tất cả mọi chiều hướng đều hướng vào để sản xuất.
Thưa ông, như ông nhấn mạnh là Trung Quốc, cái sự phát triển Trung Quốc là tập trung rất là nhiều vào cái vấn đề xuất cảng. Vậy thì cái việc mà Trung Quốc được gia nhập WTO và tức là khối GATT vào lúc đầu đó thì nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, nó rất quan trọng là tại vì thế giới nhìn vào Trung Quốc là một cái quốc gia có thể tín nhiệm được. Trung Quốc không bị kiềm chế bởi những cái thế quan mạnh. Trung Quốc phải, mặc dầu bị bắt buộc là phải có những cái luật lệ của WTO về nhân công lao động, nhưng mà và không thể thay thác con nít đàn bà hay là những cái điều kiện môi trường. Thì một cái đường lối nhiều nhất đó là cái labor input, có nghĩa là cái số công dân của Trung Quốc đó gọi là chú trọng vào trong xưởng hãng và làm bất cứ mọi việc gì để xuất cảng đó. Cái dân số của Trung Quốc là một cái điểm son giúp cho Trung Quốc tiến một cái tiến rất là xa. Vì hạn chế sanh đẻ cho nên dân số không sanh đẻ nữa, và tất cả dân số từ nông thôn dồn vào thành thị để sản xuất đã giúp cho GDP grow là 17%. Cái số người từ nông thôn ra phần thành thị và bắt đầu sản xuất và từ đó nâng dân trí cao hơn, và có những cái người labor đó họ bắt đầu họ làm những công việc có công nghệ cao hơn đó, trong thời gian 1978 đến 2015 đó đã giúp cho cái GDP gia tăng và cái sự gọi là dùng nhân lực hữu hiệu hơn đó là 55%. Cái số phần người làm nông nghiệp, có về agriculture đó, trước đó là có những quốc hữu hóa, những cái state owned enterprise, là những cái nghiệp đoàn toàn là của chính phủ không đó, sau này được tư hữu hóa đó, đã giúp cho GDP thay thế, không chú trọng vào nông nghiệp nhiều như hồi xưa nữa.
Đây đó, trước khi chỉ cách mở cửa, Trung Quốc theo cái nền kinh tế là tập trung bao cấp và họ có là kế hoạch tập trung hết á, thì sau 40 năm mở cửa thì cái nền kinh tế Trung Quốc hiện nay có phải hoàn toàn là kinh tế thị trường hay chưa ạ?
Dạ thưa chưa. Một trong những cái điểm mà nó có liên hệ đến cái chiến thương với Hoa Kỳ hiện tại đó, chiến thương Mỹ Trung đó, Trung Quốc chú trọng vào gọi là tràn ngập thế giới với hàng hóa dịch vụ của mình, bất kể luật lệ, bất chấp tất cả những cái sự công bằng trên thương trường. Trung Quốc đã dùng cái hệ thống tiền tệ là đồng nhân dân tệ hạ giá một cách rất là nhân tạo để cho hàng hóa của mình rẻ để xuất cảng. Trung Quốc đã mặc dầu vô WTO là một trong những điều kiện là phải để cho đồng nhân tệ cho công bằng với quốc tế, nhưng mà Trung Quốc vi phạm tối đa. Trung Quốc không chú trọng vào luật lệ của người công dân, có nghĩa rằng có thể mướn con nít. Những cái hãng lớn như là Huawei, ZTE thì họ là những hãng rất lớn, nhưng mà những contractor, những subcontractor mà họ mướn ra đó, có thể những người đó họ làm việc đó với cái lương đó là nhiều khi một đồng một ngày, một đô la một ngày. Con nít cũng phải làm việc, đàn bà cũng làm việc, và môi trường ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại đó, trung bình GDP per capita có trung bình một người dân của Trung Quốc đó là khoảng 8.500 đô la một năm.
Dạ vâng, vậy thế còn vai trò của cái doanh nghiệp nhà nước như thế nào ạ? Như một cái điểm đặc trưng của nền kinh tế Trung Quốc là Trung Quốc có tập trung xây dựng những cái tập đoàn mà có sự chống lưng của nhà nước rất là mạnh. Vậy thì những cái tập đoàn nhà nước đó nó có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của Trung Quốc trong 40 năm qua?
Dạ vâng. Trung Quốc họ có nhiều dạng cái tập đoàn nhà nước. tập những tập đoàn mà gọi là gần như tư bản nhất là Huawei, là ZTE, mà gần đây chúng ta nói là Huawei đó, đã đưa lên tin tức rất nhiều vì người phó tổng giám đốc bị Hoa Kỳ bắt ở Gia Nam Đại đó. Thì tập đoàn đó nó đi dạng, hay là Alibaba đó, đi cái dạng gần như là tư bản nhiều. Tuy nhiên, phía ngoài sau lưng đó, khi những tập đoàn đó bắt đầu được khởi hành và hiện tại đi nữa vẫn được cái sự hỗ trợ và đầu tư của chính phủ Trung Quốc rất là nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa đó là những đường lối, những policy ở trong đó đó đều được chính phủ đảng Trung Quốc giật dây. Và những tập đoàn đó có những cái luật lệ mà Tổng thống Trump đã bắt buộc Trung Quốc phải bỏ đi. Có nghĩa rằng có những luật lệ là những hãng khác vào đầu tư vào Trung Quốc hay là đầu tư vào những hãng đó với một cái dạng nào đó thì một thời gian sau phải trao ra những công kỹ nghệ. Và những dòng tập đoàn đó họ được sự hỗ trợ rất là mạnh của chính phủ Trung Quốc nếu khi mà họ gặp phải cái cạnh tranh với ở ngoại quốc về vốn liếng, về tiền lãi hay là về nhân sự và ngay cả về luật lệ để ban hành nếu có cái sự bất đồng với những cái kỹ nghệ của ngoại quốc mà đầu tư ở Trung Quốc.
Thưa ông, ở đây có một khán giả tên là Trần Quang Nam hỏi rằng đó, thì cái chính sách chính trị kinh tế của Mỹ đã phần nào giúp Trung Quốc phát triển trong 40 năm qua, thì ông có đồng ý về cái nhận định này không ạ?
Dạ thưa Hoàng, tôi đồng ý rất là nhiều về chuyện đó. Hoa Kỳ là một cái xứ đã giúp Trung Quốc đi ra khỏi một cái xứ nghèo khổ không khác gì Bắc Hàn của thời này, năm 1978. Hoa Kỳ, Trung Quốc đã gửi người đi qua học Hoa Kỳ trên mọi phương diện. Hoa Kỳ đã mở rộng cái thị trường của Hoa Kỳ và đã bị Trung Quốc lợi dụng rất nhiều. Sở dĩ Hoa Kỳ có cái nhu cầu làm ở đó là thứ nhất là họ không chú trọng vào những cái điểm mà market share đã bị mất nhiều, nhưng mà họ chỉ trúng vào trọng vào nhập cảng những hàng hóa dịch vụ cho rẻ. Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế tùy thuộc vào tiêu thụ chứ không phải về xuất cảng nhiều của dân nội địa, cho nên hàng hóa rẻ hay là dịch vụ rẻ đó rất có lợi Hoa Kỳ trong cái thời gian đó. Tại sao? Là tại vì khi hàng hóa rẻ đó là cái nạn lạm phát thấp. Khi nạn lạm phát thấp đó là Hoa Kỳ có thể giảm đi cái tiền lãi, mà khi giảm đi tiền lãi đó thì Hoa Kỳ kích thích nền kinh tế, cho nên Hoa Kỳ một cái thời gian đó cần cái nhu cầu gọi là nhập cảng của Trung Quốc để hàng hóa rẻ. Nhưng mà cái đường dài rất có hại cho Hoa Kỳ là tại vì khi làm như vậy đó, hàng hóa tràn ngập đó, tất cả công ăn việc làm, những công nghệ cao, những việc đều chạy ra ngoài Trung Quốc hay là chạy qua những thứ khác. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump xoay ngược lại khi thấy ra những cái nhược điểm đó, thưa anh.
Ở đây có một cái câu hỏi của một khán giả khác tên là Văn Kiếm đó, thì hỏi rằng đó, nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất cảng và lao động giá rẻ là một nền kinh tế không bền vững, và Trung Quốc là một điển hình. Vậy ông có đồng ý với ý kiến này đúng không ạ?
Dạ vâng. Thưa, tất cả chúng ta đều quan tâm rất nhiều đến Việt Nam hay là đến Hoa Kỳ so với Trung Quốc. Một cái điểm mà nói về kinh tế đó, cái điểm mà mình quan trọng hơn hết là mình không nên coi thường đối thủ. Trong một cái thương trường, một cái chiến trường hay là một bất cứ một cái tranh đấu nào, mình thôi đúng như vậy. Hiện tại Trung Quốc rất là rung rinh vì khi chứ Hoa Kỳ vươn vai lên và đập thế quan. Một cái nền kinh tế cho nói rằng không bền vững là nó thật sự ra là nó cũng đúng và cũng sai. Là tại sao? Là tại vì đó, nền kinh tế của Trung Quốc nếu Hoa Kỳ không đập thế quan, không nêu ra những điều đó và để Trung Quốc tiếp tục bành trướng cái kiểu này, là tất nhiên là sẽ hại những cái xứ lân bang rất nhiều, ngay cả Hoa Kỳ hay là trên thế giới. Một nền kinh tế của Trung Quốc là một như con khủng long, nó đang nằm yên và nó trỗi dậy và nó vùng vẫy kinh khủng lắm. Nói là không bền vững thì đúng. Là tại sao? Là tại vì đó, hiện giờ đó, trong cái tệ trạng của Trung Quốc đó, là có cái sự gọi là bất động rất nhiều, người dân bất mãn rất là dễ dàng, là tại sao là miễn làm sao GDP của Trung Quốc chỉ cần gia tăng dưới 5% là không đuổi nuôi dân, là có thể có cái hệ thống chính trị phản động. Chỉ cần thay đổi, và Trung Quốc đã thay đổi cái hệ thống One Child Policy mà Đặng Tử Bình đưa ra bây giờ cho con cái để có thể đẻ được 2 đứa đến 3 đứa đó, là dân tại vì họ cần cái nhu cầu đó, họ cần chính cái số dân số trẻ trung nhiều hơn để sản xuất xuất cảng đó, nhưng mà ngược lại lại không đủ nuôi dân. Và Trung Quốc vì bành trướng quá nhanh và bành trướng một cách rất là ồ ạt và không thay đổi cái hệ thống xã hội đó, đã tạo nên một cái thiếu nợ rất nhiều cho những tiểu thương, những công ty lớn và ngay cả nợ quốc gia. Không bền vững điểm đó, nhưng mà chúng ta cũng không nên coi thường, vì nền Trung Quốc, kinh tế của Trung Quốc nó rất là đa dạng. Họ đi đường rất dài, họ nắm market share và họ ảnh hưởng gần như toàn cầu.
Ở đây tôi có một cái số liệu của IMF đó, thì nói rằng là 40, thì vào năm 1980 đó, thì GDP bình quân đầu người của Trung Quốc thấp hơn 40 lần so với Mỹ. Nhưng mà đến năm 2018 thì chỉ còn thấp hơn, chỉ còn có 3,4 lần thôi. Tức là một cái bước tiến rất là vượt bậc. Thì điều đó có nghĩa là rất nhiều người dân Trung Quốc đó, mặc dù cái bình quân đầu người Trung Quốc vẫn thấp hơn so với nhiều nước, nhưng mà so với bản thân Trung Quốc cách đây 40 năm thì có phải là một sự tiến bộ rất là lớn hay không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy anh. Rất là nhiều. Trung bình trong cái thời gian 78 đến 2015, chưa đến 2018 đi, đến 2015 đó là cái điểm son mà Trung Quốc đó. Mỗi một năm, bình quân cái đầu dân của người Trung Quốc, đó, mỗi một năm cái đời mức sống của Trung Quốc gia tăng 20%. Anh cứ nghĩ đi, mỗi năm đó, mà cái đời sống của mình mà cứ mỗi năm gia tăng được 20%, và trong vòng 40 năm như vậy là rất là nhiều. Trung Quốc trước đó nghèo khổ, đói khổ, không thể tin được. Đó là một cái xứ mà xe đạp nhiều nhất trên thế giới. Bây giờ Trung Quốc khác nhiều vì cái mức sống của người dân họ gia tăng rất nhiều. Mặc dù so với Hoa Kỳ họ còn rất nghèo, là như vậy thôi anh.
Có người tên là Thế Giới Xe Tải hỏi là xin hỏi giáo sư có phải thị trường 1,4 tỷ người của Trung Quốc cũng là một lợi thế để cho sản xuất nội địa và để là có các nước khác xuất khẩu vào hay không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy. Khi một cái quốc gia mà tài nguyên rất nhiều, một cái quốc gia với 1.4 tỷ người, đó là một cái market kinh khủng đó. Đó là một cái thị trường béo mỡ cho bao nhiêu công ty họ muốn vào Trung Quốc để chiếm thị trường. Mà nhất là cái thị trường đó, 1.4 tỷ đó, người dân trung bình, mức trung lưu của Trung Quốc bây giờ họ có khả năng tiêu thụ, họ xài những xa xỉ phẩm nhiều. Thành ra đó là một cái thị trường rất là béo mỡ. Và đó là lý do mà một số rất là lớn những công ty vào đầu tư ở Trung Quốc, chỉ trong thời gian 20-30 năm, một số công ty vẫn tồn tại thành công, nhưng mà đại đa số công ty họ vỡ lẽ ra, họ nói vô trong một cái thị trường béo mỡ như vậy và đầu tư như vậy, nhưng mà cái lợi nhuận lợi tức nó không bao nhiêu. Vì luật lệ rườm rà, vì cái sự ảnh hưởng phải trao đi những công kỹ nghệ, những cái điều mà Tổng thống Trump bó buộc đi, những cái điều công ty đó đã chịu đựng bao nhiêu năm, và họ bắt đầu bất mãn rất nhiều. Một số đã bắt đầu rời về Hoa Kỳ, một số mon men vào Việt Nam, một số như là những công ty như là Samsung, họ đầu tư ở Việt Nam thay vì ở Trung Quốc, là những lý do đó. Mặc dù ở bên đó cái thị trường 1.4 tỷ là rất là béo mỡ cho sự sản xuất và thương mại thôi.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.